là người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định tuệ ắt được lên thế giới cực lạc. Diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Bậc Minh Triết nói, người đời chọn ngày hôn tán, tức là hôn trầm và tán loạn đó, thì khi sắp chết làm sao được định tuệ. Người học đạo chọn ngày định tuệ thì khi sắp chết đâu thể hôn tán. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu cứu được. Đây là Ngài nhắc cái chỗ này là cái chỗ mà phải thực hành đó. Tức là người mà khi sắp chết rời bỏ cuộc đời đó, thì đây là tới đây lúc này là cái giờ phút nó coi như là quan trọng của cuộc đời. Nhưng cái rời bỏ cái cuộc đời này, rời bỏ cái xác thân này, mà nếu lúc đó có được cái công phu định tuệ này thì ắt được lên thế giới cực lạc, được đi nó vững vàng làm chủ. Còn mà tới đó mà thiếu công phu định tuệ, tức là thiếu cái tâm nó làm chủ, thiếu tâm nó vững vàng, thì dễ bị những cái cảnh duyên khác nó gọi là nó lôi, tức là theo nghiệp mà nó dẫn. Và mà muốn tới lúc đó có cái công phu định tuệ thì phải làm sao? Ngồi ở đây rồi cái thì mình cứ chờ tới đó mà có được cái công phu này hay sao hay không? Cho nên ở đây Ngài nói cái diệu pháp á, là phải ngay lúc bình nhật phải tập cho thuần thục. Bình nhật tức là ngày thường đây, tức là mỗi ngày bình thường đây là mình phải tập, tập cho nó thuần thục, cho nó vững vàng. Hay nói rõ hơn là ngay đây, ngay bây giờ mình phải lên đường đi ngay, chứ không có chần chừ, không có do dự. Nghĩa là bây giờ mình tập hàng ngày nó quen, nó thuần thì tới đó mới có công phu được. Chứ còn mà cứ đợi tới coi như là gần chết, hay là đợi tới nghĩa là lớn tuổi, tới tuổi thọ mà coi như nó gần đất xa trời đó thì mới thực tập thì không kịp, không? Nghĩa là bây giờ không lo tập không? Cho nó quen, tới đó thì có cố làm mà làm cũng không nổi. Bởi vì khi mà sức khỏe nó kém rồi, tinh thần nó yếu rồi, thì muốn làm cũng không được, không? Cho nên đây là phải chuẩn bị trước, gọi là phải tạo cái gọi là cái tích lũy nghiệp, tức là cái nghiệp mà nó chứa chất nó sẵn, nó lâu và nó nhiều, không? Thì cho nó mạnh, thì khi đó mới đủ sức để làm chủ. Mà bởi vậy cái tích lũy nghiệp này là cái rất là quan trọng, không? Cho nên đây Ngài mới nói là bậc Minh Triết có nói là người đời chọn ngày hôn tán thì khi chấp chết làm sao được định tuệ. Tức là mỗi ngày mình cứ lơ là công phu, nghĩa là nó không có thiết tha, thì rồi nó cứ để cho tâm nó cứ hôn trầm, nó tán loạn mãi, không? Thì như vậy thì hàng ngày nó còn không có làm chủ được như vậy, thì tới khi chết là làm sao được cái sức định tuệ, không? Thì lúc đó sẽ ăn năn, không? Rồi còn người học đạo, không? Chọn ngày định tuệ thì khi chấp chết đâu thể hôn tán, không? Tức là hàng ngày mình đã quân tập cái sức định tuệ nó mạnh, nó sâu rồi, không? Thì khi chấp chết thì nó đã có cái công phu, cái đạo lực đó rồi, thì đâu thể hôn tán, không? Còn bây giờ nếu mà đợi tới khát nước mới đào giếng thì không kịp, không? Cho nên đây là Ngài nhắc nhở mỗi người phải chuẩn bị cho mình một cái sức sống mà thật vững ngay bây giờ, chứ còn không có hẹn. Đó là Ngài coi như là nhắc nhở là hết tình đó, không? Coi như bây giờ mỗi người là phải ngay đây lên đường thực hành liền, bởi vì không ai cứu mình bằng chính mình. Mình mà không cứu mình được thì không thể đợi ai cứu được. Chỗ này không phải là chỗ mà gọi là cứ đứng bên ngoài đó mà lý luận, thấy không? Lý luận cách mấy cũng không tới đâu, mà phải thực hành thôi. Cho nên đây là chỗ là Ngài nhắc nhở cho mỗi người phải thực hành ngay bây giờ chứ không có đợi đó. Bởi vậy mà cái chỗ này mà nhiều người mà gọi là tu cứ lơ lơ rồi cái thì rồi thôi là cái đợi xa còn thời gian dài để mà tu rồi đó, thì phải nhớ cái này. Như là Ngài Quyền Sa, tức là Ngài Quyền Sa Sư Bị đó, Ngài có một cái đoạn Ngài nhắc nhở, Ngài bảo rằng hiện nay nếu mà chẳng liễu ngộ thì sáng sớm hôm nào đó sẽ thấy vào trong thai lừa bụng ngựa, không? Rồi mang ách kéo cài, hàm sắt dây yên, cối đá sai nghiền, nước lửa nó thiêu nấu, thật chẳng dễ dàng, không? Tức là ngay bây giờ không khéo tu mà không rõ được cái việc chính mình, không? Mà cứ lơ là mà hoài, không? Sống cho nó qua ngày tháng thì sáng sớm hôm nào đó, không? Tức là nhắm mắt, không? Rồi mở mắt ra thì thấy vào trong thai lừa bụng ngựa mang ắt kéo cài, thì lúc đó ăn năn không kịp, không? Bởi vậy bạn ngay bây giờ là phải thực hành cho vững, phải làm chủ cho có sức làm chủ cho mạnh. Cho nên là như câu chuyện mà Hòa Thượng cũng thường hay kể đó, không? Nghĩa là có cái vị đó, không? Nghĩa là cũng là tu hành cũng có công phu chút đỉnh gì đó, không? Nhưng mà không có cái sức làm chủ, không? Rồi tới khi mà gần chết gần tịch đó thì tinh thần nó giống như nó mơ mơ, giống như là vào trong mộng rồi đó. Cái thì nghe thấy mình giống như nó cảm thấy nó lạnh, nó rét. Cái thì có thấy có cái áo nào cái nó treo ở trên gần mình đó. Cái thì mới vối tay lấy cái áo đó định phát vào mặt, nhưng mà mới lấy tay vừa phát định phát vào một cái thì nghe gọi là cái tiếng hí gì đó chút, thì thấy mình đã mang cái thân ngựa rồi. Tức là mới đó không mà cái qua chút thì thấy là mình đã vào cái bào thai ngựa rồi. Tức đó. Cho nên cái đó là gọi là nó chớp nhoáng mà không có sức tỉnh giác, không sức làm chủ, thì lúc đó hối hận gọi là rồi không kịp. Cho nên đây Ngài nhắc kỹ. Rồi người hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết, không? Thiết tức là phải nghĩa là cấp thiết, không? Là gấp bách đó, không? Chứ không có thể mà gọi là lơ là hay là trì hoãn. Chữ thiết rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh thì buông lung phóng ý không chỗ nào chẳng đến. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lười biếng do đâu được sanh. Nên biết một chữ thiết nếu hai dán dính trên thân thì khỏi lo tâm sanh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. Bỏ chữ thiết này, riêng cầu Phật pháp đều là si cuồng ngoại đạo. Tức là đây thì Ngài nhấn mạnh là dụng tâm là phải luôn luôn mà nhớ cái chữ thiết này. Thiết này tức là phải là tha thiết, gấp bách, chứ không có để cho có kẻ hở. Bởi vậy mà Ngài nói là nếu mà không có gọi là cấp thiết như vậy thì lười biếng nó sanh. Bởi vậy khi mà ai đó thấy như là tâm nó hơi giải đãi, nó hơi lười biếng thì biết rằng mình tu là là tâm nó lơ lỏng rồi, nó không có cấp thiết rồi, là phải chấn chỉnh lại. Bởi vậy mà thiền sư Quảng Trí ngài gọi là tâm là phải luôn ở ngay con trâu này, tức là tâm niệm lúc nào cũng vậy, phải luôn ở ngay trên con trâu này, chứ không thể có một kẻ hở cho nó chạy lọt, hoặc là trái với nó. Tức là lúc nào tâm niệm của mình cũng phải ở vững vàng, ở sát ngay con trâu này, không thể tách rời nó được. Còn mình mà vừa buông con trâu này ra, tức là bất giác, mà bất giác tức là chạy vào cỏ mạ của người, thì đó là nguy hiểm. Tức là như vậy, tức là tâm cũng không có được thiết. Còn đây là phải thật sự tâm nó cấp thiết luôn luôn, nghĩa là nó phải sẵn sàng ở đây, thì như vậy mới thật sự là người gọi là tu, gọi là hết tình. Đúng như là ngài Trần Tung Túc, ngài nói rằng việc mình mà chưa sáng thì giống cũng như là đưa đám ma mẹ, tức là mình chưa sáng tỏ được cái việc của chính mình thì lúc nào cũng vậy, cũng giống như là mình đưa đám ma cha mẹ của mình vậy, nghĩa là tâm nó phải, nghĩa là tha thiết như vậy đó, chứ không có thể được lơi lỏng. Mà nếu quả thật mỗi người mà thực tu như vậy thì nghĩa là đâu còn có cái chuyện mà gọi là buồn trách giận hận nhau nữa, không? Nghĩa là tâm mà nó luôn luôn nó tha thiết để công phu như vậy thì đâu có cái kẻ hở để mà buồn trách, để mà giận hận nhau. Tạp niệm nó đâu có chỗ nó xen vào, không? Còn người mà tu mà cứ bữa nay trách cái này người này, mai giận hờn người kia, thì biết rằng cái công phu của mình tu như thế nào liền. Đó. Cho nên đây là ngày nhấn mạnh một cái chữ thiết này đó.